tu chánh hạnh và trợ hạnh. Tiếp theo,
những gì là trợ hạnh? 1. Lễ kính tam bảo. 5. Vóc chuyên cần, tu rộng rãi về sự cúng dường, dù là việc bổn phận của người tu hành. Người đời niệm Phật phần nhiều lười biếng, không chỉ hằng ngày chẳng thường lễ bái, thậm chí gặp Phật cũng không lại, còn như tất cả sự cúng dường phần nhiều thiếu sót. Lý do chẳng qua là vì miệng niệm thì dễ, thân lễ thì khó. Nói suông thì dễ, ra sức thực hành thì khó. Chẳng biết rằng việc khó làm mà có thể làm được, điều đó mới đáng quý. Tuy nói tu hành ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài, nhưng dáng vẻ cung kính ở bên ngoài cũng không thể thiếu. Vả lại, ở ngay nơi bên ngoài có thể chứng tỏ bên trong. Cho nên người xưa nói, người tu hành chân thật xem hình vẽ tượng gỗ đồng với Phật thật, thương như cha mẹ, kính như quân vương, sớm chiều ý kiến hết lòng thành kính, lạy xuống như núi đổ, đứng lên tợ mây thăng, ra thì chắp tay vái chào. Người mà chắp tay vái chào thì dù xa trăm ngàn dặm nhưng cũng như thường ở trước mặt. Khi ăn lúc uống trước phải nên cúng dường. Trong Văn Long thơ Tịnh Độ có nói: cúng Phật trai tăng, dân hương hiến hoa, treo phan xây tháp, các việc sùng phụng tam bảo đều có thể hồi hướng Tây Phương. Huống gì người cầu vãng sanh Tịnh Độ đã là đệ tử tam bảo, nếu không kính trọng tam bảo thì tâm cầu vãng sanh ấy ắt không chân thật khẩn thiết. Thế nên mọi người phải dốc hết tâm lực, quyết đừng lười biếng lơ là. 2. Sám hối. Sám là ăn năn lỗi đã qua, hối là chừa bỏ những lỗi lầm về sau. Người tu hành lấy sám hối làm chính yếu. Bồ Tát Phổ Hiền còn có lời nguyện về sám hối, huống gì kẻ phàm phu. Do từ vô lượng kiếp đến nay, ba nghiệp thân miệng ý gây ra những lỗi lầm sâu nặng đều có thể trở thành nhiều sự chướng ngại, nên gọi là nghiệp chướng. Nếu không sám hối thì nghiệp chướng không tiêu trừ. Ví như áo nhơ cần phải giặt giũ, ví như gương dính bụi cần phải lau chùi. Nhơ hết thì áo sạch, bụi hết thì gương sáng. Nghiệp chướng không còn thì thân tâm thanh tịnh. 3. Ngăn ác làm lành. Trong Văn Long thơ Tịnh Độ có đoạn trích: lại lễ Phật niệm Phật, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, lấy đó hồi hướng Tây Phương, tất lên thượng phẩm thượng sanh. Nói trai nghĩa là không ăn thịt, không uống rượu, không ăn ngũ tân. Nói giới nghĩa là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, tức là ba nghiệp của thân. Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác là bốn nghiệp của miệng. Tham dục, sân hận, tà kiến là ba nghiệp của ý. Có thể giữ gìn không phạm, đó là 10 điều lành. Nếu phạm không giữ gìn, đó là 10 điều ác. Giữ bốn giới trước, thêm giới không uống rượu, đó là 5 giới. Người giữ 5 giới mà tu Tịnh Độ cũng không mất phần vãng sanh trung phẩm. Nếu không thể giữ 5 giới thì phải giữ gìn giới sát. Sát sanh là điều đứng đầu trong 5 giới. Không sát sanh là đại thiện, sát sanh là đại ác. Đại sư Liên Trì có nói: xin khuyên người đời đã là niệm Phật thì phải y theo lời Phật dạy, phải tích đức tu phước, phải hiếu thuận với cha mẹ, phải trung thành phụng sự quân vương, anh em phải yêu thương lẫn nhau, vợ chồng phải quý kính nhau, phải chí thành thật thà giữ chữ tín, phải nhu hòa nhẫn nhục, phải công bình chánh trực, phải khéo vun bồi âm đức, phải từ bi thương xót tất cả, không sát hại sanh mạng, không lăng nhục người dưới, không áp bức dân thường. Nếu có tâm không tốt sanh khởi, liền gắng sức niệm Phật, nhất định phải niệm cho thoái lui tâm không tốt này. Như thế mới là người niệm Phật chân chánh, nhất định được vãng sanh. 4. Cắt bỏ tình ái. Người đời đối với cốt nhục của mình phần nhiều thường ái luyến, lại xem tài sản như tánh mạng, cũng đều tham đắm không quên. Lòng trược thế bên này nặng nề, thì tâm tịnh độ bên kia tự nhiên nhẹ mỏng. Đến lúc mạng chung, thần hồn ắt đi về chỗ nặng, ví như một cây to nghiêng nặng về bên nào, thì sau này lúc ngã đổ, cây sẽ tự nhiên ngã đổ về bên ấy. Đó là lẽ tất nhiên. Từ trước đến nay, vợ con cốt nhục đều là có duyên thì hội tụ, duyên hết thì ly tan. Sau khi ly tan, người này và kẻ kia đều không nhận ra nhau. Như ông, từ nhiều đời đến nay vợ con cốt nhục không ít, nhưng hiện giờ ở đâu rồi? Ông vẫn còn thương yêu họ chăng? Nghĩ đến đây không thể không lạnh nhạt. Trong đó lại có duyên ác tụ hội, quyến thuộc tức là oan gia, bất giác âm thầm bị hại. Đó không phải là thương yêu sai lầm rồi sao? Còn như các thứ tài sản và mọi điều ham thích, chớp mắt liền trở thành không, càng phải nên nhìn thấu đáo. 5. Cởi bỏ oan kết. Phàm oán thù chưa hết, không nên kết. Như các việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm và lòng tham lam sân hận đều là nhân kết thành oán thù. Có thể cấm ngăn thì không kết, không kết thì không có oán thù, còn đã kết thì nên cởi mở. Như quyến thuộc mà trở thành oán thù, người ngoài bỗng nhiên chống đối mình, cho đến chó cắn rắn mổ, chẳng phải là không có nguyên nhân, đều do oan trái từ trước, cần phải hoan hỷ chịu đựng, cởi mở với chúng. Quyết không thể bên kia qua, bên đây lại, càng kết càng sâu. Tuy tịnh độ là pháp môn vượt thoát theo chiều ngang, nhưng nếu có thể quyết tâm cầu vãng sanh, thì dù cho kẻ oán thù lớn nhất, cũng không thể ngăn trở ta vãng sanh. Nhưng cứu xét kỹ, thì chẳng bằng sớm nên cởi mở, thì sẽ cảm thấy tâm không ngăn ngại. Lại phải biết từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, oán thù không ít, nhân duyên chưa gặp, đâu thể mỗi mỗi đều cởi mở được hết. Cần phải nhờ vào sự phát nguyện ở trước Phật, nguyện dùng công đức niệm Phật này làm lợi ích khắp cả oan gia oán thù. Nếu khi ta thành Phật thì độ những chúng sanh này trước, dùng tâm từ bi mà tiêu trừ lòng oán hận cũ của những người kia, lại thêm nguyện lực thì thật có lợi ích, tự nhiên hóa hận thù thành ân đức. 6. Gắng sức mạnh mẽ. Hiện nay người tu tịnh độ cũng có người chẳng bằng ta, cũng có người hơn ta. Người không bằng ta, quyết không nên so sánh với họ. Nói ta hơn họ như thế thì không có tiến bộ. Cần phải so sánh với người hơn ta, nghĩ rằng ta với họ cùng niệm Phật như nhau, tại sao họ tinh tấn, tại sao ta lại lười biếng, vì sao họ chuyên nhất, vì sao ta lại tán loạn. Kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy. Nếu không gắng sức mạnh mẽ, mắt nhìn họ đã vượt lên cực lạc, còn ta vẫn như cũ nổi chìm trong biển khổ. Hiện nay gọi là đạo hữu bạn bè, nói cười thân thiết, nhưng chớp mắt đã phân chia thánh phàm, cách xa như trời với vực. Lẽ nào lại chẳng hổ thẹn sao? Lẽ nào lại chẳng đau xót sao? Suy xét như thế, tự nhiên mạnh mẽ tiến bộ, một đời giải quyết xong xuôi, không đợi đến đời sau. Người tu hành hiện nay có kẻ phát nguyện đời sau tiếp tục tu hành.
Theo họ nói, tự lường xét đời nay công hạnh cạn mỏng, đời sau gia thêm công hạnh nữa mới mong thành tựu. Như thế thật là rất sai lầm. Trong kinh nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Dù cho được thân người, nhưng có thể bảo đảm còn biết tu hành không? Lại theo họ nói, đời nay phát nguyện, nhờ vào nguyện lực này thì đời sau quyết định biết tu hành. điều này lại sai lầm nữa. Đã phát nguyện đắc lực như thế, sao không phát nguyện hiện đời liền vãng sanh tịnh độ? Tự nhiên ắt được vãng sanh, cần gì phải đợi đến đời sau? Hơn nữa, đời này ông không cầu vãng sanh thì đời sau lại có thể cầu vãng sanh chăng? Chẳng may đời sau gặp chướng duyên khác, không còn tu hành được, như thế không chỉ chẳng thể vãng sanh được, mà cũng khó bảo đảm được không mất thân người. Cho nên người xưa nói, thân này chẳng chịu đời nay độ, lại đợi đời nào độ thân đây? Người niệm Phật quyết phải lập chí vững chắc, xem hiện cư trú nơi ta bà như người khách ở tạm, lại phải xem mình là người nơi tịnh độ, phẩm bậc cao siêu biết chừng nào. Như thế tự nhiên miên mật tinh tấn, đến lúc chứng quả mới thôi. Đây là một pháp rất thiết yếu của sự vãng sanh tịnh độ. Lược nói như thế về sáu trợ hạnh trên, nếu nói rộng ra thì có vạn hạnh, đều ở nơi tâm khiêm tốn, mong cầu lợi ích cho mọi người, thật sự gắng sức đảm đang. Phàm là những việc có trợ giúp cho tịnh duyên thì đều siêng năng mà làm là được rồi. Lành thay, lành thay, vãng sanh như nguyện, chánh trợ gồm tu.